一切有
为，体法和非法，
如梦幻泡影，
如梦幻，
如露亦如电，
如露亦如电，
如
大如铁观。经金刚演义tập 26, người giảng là pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Thậm chí là nói mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai vì chúng sanh chính pháp giới, nói ra vô lượng vô biên pháp môn, cũng không ngoài hai chữ vô trụ. Hai chữ này chúng ta cần hiểu rõ thật sâu nghĩa thú của nó, ý nghĩa tôn chỉ của nó. Cần chăm chỉ mà tu học, có thể đạt được liền gọi là Phật Bồ Tát. Cũng từ đó cho thấy Phật Bồ Tát khác biệt với phàm phu ở chỗ nào vậy? Phật Bồ Tát ở trong tất cả cảnh giới, họ vô trụ. Ngoài Phật ra, chính pháp giới đều gọi là chúng sanh hữu tình. Cũng chính là nói, đối với cảnh duyên vẫn là có trụ, chẳng qua mức độ trụ của nó có sâu cạn khác nhau. Phàm phu chấp trước sâu nặng, thanh văn cái chấp trước còn cạn, còn mỏng hơn chúng ta. Cái chấp trước của Bồ Tát càng nhẹ ít hơn, nhưng họ vẫn còn. Chúng ta thường nói Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm sanh tướng vô binh. Họ vì sao có vậy? Có chính là họ còn chấp trước. Những cái khác đều không chấp trước, đều buông xả rồi, còn có một phẩm sanh tướng vô minh, họ vẫn chưa buông xả. Cho nên họ là Bồ Tát đẳng giác, họ không thể gọi là Như Lai. Đạo lý là chỗ này. Hoàn toàn không chỗ trụ là thành Phật. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, chính là họ vẫn còn chỗ trụ. Thực sự đến hoàn toàn không chỗ trụ nữa là Ba La Mật viên mãn, công đức viên mãn. Thí tài tức năm trần trước, đây là nói bố thí. Bố thí ở phần trước đã từng báo cáo qua với các vị. Bố thí tài, ở trong tài có nội tài, có ngoại tài. Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ở trong chương hồi hướng thứ 6, nói về bố thí đã nói gần như có đến 70-80 loại. Cách nói đó rất tường tận rồi. Và chương kinh này cũng tương đối dài. Pháp thí tức pháp trần đều là pháp duyên sanh. Đương thể giai không thì việc gì phải trụ? Ý nghĩa hàm chứa ở trong đoạn này sâu vô cùng, cần thể hội thật tỉ mỉ. Phật dạy chúng ta bố thí, dạy chúng ta buông xả. Chúng ta biết rồi, chúng ta hiểu rồi, chúng ta cũng rất chăm chỉ học rồi. Nếu như trong tâm bạn vẫn còn ý nghĩ tôi học Phật, tôi nghe lời chỉ dạy của Phật, tôi mỗi ngày đều đang tu bố thí, tôi có bố thí tài, có bố thí pháp, bạn cái ý nghĩ này vẫn chưa đoạn, bạn vẫn chưa xả hết. Hay nói cách khác, tuy bạn bố thí, bạn trụ tướng, trụ tướng bố thí không phải ý của Phật, không phải chỗ Phật chỉ dạy chúng ta. Phật dạy chúng ta nên không chỗ trụ mà hành bố thí. Cho nên nói, điều quan trọng là không được trụ tướng. Tại sao không được trụ tướng vậy? Phật đem cái đạo lý này nói rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta mới biết nguyên nhân vì sao không trụ tướng. Bởi vì tất cả pháp là pháp duyên sanh. Chúng ta tu tất cả bố thí cũng là pháp duyên sanh. Duyên sanh tánh không, không ngay nơi thể, bạn trụ là sai rồi. Không trụ là đúng rồi. Đây là chân tướng của sự thật. Cho nên Phật thuyết pháp đều là căn cứ chân tướng sự thật mà nói cho chúng ta, không phải tùy tiện nói, cũng không phải là ý của Phật, hoàn toàn căn cứ chân tướng sự thật. Đoạn dưới đây là tổng kết, tổng kết đoạn kinh văn này. Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng. Bạn thấy trong kinh Kim Cang nói ý nghĩa của không trụ lặp lại rất nhiều lần. Từng câu đều đang nhắc nhở chúng ta. Đây là lòng từ bi chân thật của Phật. Thực ra bởi vì phàm phu chúng ta trụ tướng chấp trước, cái bệnh này là thâm căn cố đế, có thể nói là quá sâu rồi. Tuyệt đối không phải mấy câu nói là có thể thật sự nhắc nhở chúng ta, thật sự khiến chúng ta giác ngộ, là điều không thể. Tuy lúc đang nghe giảng giải, nhất thời giác ngộ, sau khi nghe xong vừa ra khỏi cửa lại mê hoặc rồi, bệnh cũ lại hiện tiền rồi. Vì mới biết độ sâu của tập khí, cái khó của quay đầu. Thế Tôn nhất giả 49 năm không ngừng nhắc nhở nhiều lần. Chúng ta đối với ân đức của Phật, từ chỗ này nhiều ít có thể thể hội được chút ít. Xem tiểu chú dưới đây. Hoa nghiêm phân xả vi đa chủng, xả tụ thị bố thí, tối hậu thuyết cứu cánh xả. Cứu cánh xả, tu tâm trung ta vi bất trước, bất lạc nhị biên phương vi cứu cánh. Cũng chính là phần trước nói là phải hoàn toàn không chỗ trụ, đó mới là ba la mật. mới là cứu cánh viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm bởi vì kinh văn dài, cho nên nói những sự việc này đã nói rất nhiều, nêu thí dụ cũng rất nhiều, lý sự đều nói rất thấu triệt. Ưng vô sở trụ thì bất trụ pháp tướng. Pháp ở chỗ này cũng là nghĩa rộng, đã bao gồm tướng phi pháp. Tướng phi pháp cũng là pháp. Pháp và phi pháp tất cả đều không được trụ. Hành ư bố thí bất trụ phi pháp tướng. Học Phật giả lục trần cố bất khả trụ. Lục trần là cảnh giới bên ngoài, nhiên nhược đoạn diệt, tức bất năng độ chúng sanh. Đoạn diệt chính là bên dưới gọi là tướng phi pháp. Đoạn diệt là không. Tất cả lục trần này không cần, tất cả đem nó không hết rồi, có được không vậy? Không. Ở trên sự nói không, hết cả là không thể độ chúng sanh rồi. Các vị phải biết, không thể độ chúng sanh, cái chúng sanh này bao gồm chính mình. Có lẽ nói không độ chúng sanh không can hệ, không liên quan gì với ta, chỉ cần ta được độ là được rồi. Đâu có biết rằng ở trong cái chúng sanh đó, cái đầu tiên bao gồm là bản thân bạn. Bản thân bạn chính là chúng sanh. Cho nên không độ được bản thân cũng không độ được người khác. Cái này chính là nói sự tướng của lục trần là cần thiết. Cần mà không được chấp trước, chấp trước là sai rồi. Chúng sanh chánh trụ lục trần cảnh giới, cố ưng tùng thử xứ độ chi. Trước tiên phải độ chính mình. Làm sao độ pháp vậy? Không trụ. Không trụ là độ rồi. Thí dụ, chúng ta mắt thấy sắc, nếu như chúng ta ở trên sắc phân biệt chấp trước, vậy là trụ rồi. Cái sắc này ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta. Đây là phàm phu, đây không phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát như thế nào vậy? Chúng ta phải làm sao học theo đây? Phật Bồ Tát mắt cũng thấy sắc, nhưng mà họ thấy sắc, họ không phân biệt, họ không chấp trước. Sắc không ô nhiễm tâm thanh tịnh của họ, hoàn toàn không liên quan đến tâm thanh tịnh của họ. Không có quan hệ gì, không có giao thiệp. Vậy thì họ đã được độ rồi. Nhãn căn ở trong sắc trần được độ. Cùng một đạo lý như nhau. Tai nghe âm thanh, nghe rất rõ ràng, nghe rất minh bạch, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Âm thanh cũng không thể ô nhiễm tâm thanh tịnh. Âm thanh cùng tâm thanh tịnh cũng không có giao thiệp. Căn tai ở trong âm thanh được độ rồi. Các căn còn lại cũng là như thế. Đây gọi là độ chúng sanh. Đây gọi là được độ. Mọi người nhất định phải hiểu rõ ràng bản thân bạn có được độ hay không. Từng giây từng phút quán chiếu chính mình. Sáu căn của chúng ta ở trong cảnh giới sáu trần từ sớm đến tối khởi tác dụng này, thử xem mình có phải đã được độ hay không. Thực sự được độ rồi thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Đến lúc này, sao cái thứ này đã không còn gọi là lục trần nữa? Vì sao vậy? Trần là ô nhiễm tâm thanh tịnh, nó không thể ô nhiễm tâm thanh tịnh nữa. Thì sao thứ này gọi là gì? Gọi là lục tánh. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thậm chí là ý chí tánh pháp. Ở trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh, vậy là đã thấy tánh. Tánh ở đâu vậy? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Cho nên cổ đức khi khai ngộ cầu thấy ứng chứng thì thường thường hỏi họ ở đâu. Họ nhặt một cọng cỏ ở trên đất, hoặc cầm một viên sỏi nhỏ, bất kỳ, là cái này. Có đúng không vậy? Đúng vậy. Một chút cũng không sai. Chỉ cần không phân biệt, không chấp trước, thì sáu trần này đều là tướng phần của chân như bổn tánh. Cái sự việc này, nếu như các vị nghe rồi vẫn không thể thể hội, chúng ta lại nêu tiếp một thí dụ để nói. Thí dụ nằm mộng. Trong mộng có cảnh giới. Nằm mộng đương nhiên là có mình, không thể bạn nằm mộng trong đó không có mình. Cái này là chuyện nhất định không thể có. Trong mộng cái thứ nhất có mình, còn có người khác, cũng có sơn hà đại địa. Mộng từ đâu mà có vậy? Mộng chính là cảnh giới ở trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Toàn bộ cảnh giới trong mộng chính là cảnh trong tâm bạn biến hiện ra. Nếu như vào lúc này bạn giác ngộ rồi, bạn hỏi lại chính mình, tâm của ta ở đâu? Toàn bộ cảnh mộng chính là tâm của bạn. Muốn hỏi tâm là hình dạng như thế nào? Thế thì bạn ở trong mộng, tùy ý cầm một vật đều có thể đại biểu. Đó chính là hình dạng của tâm. Cái gọi là toàn vọng tức chân. Vọng là gì vậy? Cảnh giới trong mộng là hư vọng. Toàn bộ cảnh giới trong mộng, cảnh giới hư vọng chính là tâm của bạn. Toàn chân tức vọng. Tâm ở đâu vậy? Chân tâm đã biến thành cảnh giới hư vọng. Chân vọng không hai. Cảnh của vọng chính là chân tâm. Chân tâm chính là cảnh giới hư vọng. Chân vọng là một, không phải hai. Đây chính là cảnh giới của họ, của chư Phật, Bồ Tát. Chúng ta ở trong cái cảnh giới này mê rồi. Vừa mê thì chia chân vọng thành hai sự việc. Chân không phải vọng, vọng không phải chân. Không biết rằng nó là một sự việc. Ở trong cảnh giới hư vọng, ta không phải người, người không phải ta. Không ngừng quay cuồng trong phân biệt chấp trước. Càng phân biệt càng nhiều. Càng chấp trước càng nghiêm trọng. Gốc bệnh là phát sinh như thế này, là phát triển như thế này. Từ vô thủy kiếp mà cho đến ngày nay, chúng ta mê ở trong cảnh vọng, không biết chân tướng sự thật. Cho nên chấp trước mọi thứ, bồn chồn không yên, vĩnh viễn không buông xả. Thiệt thòi này quá lớn rồi. Không buông xả đã tạo thành hiện tượng sáu cõi luân hồi. Cho nên sáu cõi luân hồi đó thật sự là tự làm tự chịu, vốn dĩ không có, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Phật dạy chúng ta phá mê khai ngộ, từ trong hư vọng vượt thoát ra. Phương pháp của Kim Cang Bát Nhã vô cùng khéo léo tài tình. Vậy chúng ta hãy ngay trong sự tướng khôi phục bổn tánh của mình, khôi phục mặt mũi xưa nay của mình. Dùng phương pháp gì vậy? Không trụ. Các vị phải biết, không trụ không phải không có thọ dụng. Thọ dụng của không trụ mới gọi là thọ dụng thật. Vì sao vậy? Không có tác dụng phụ. Chúng ta thọ dụng trụ tướng, cái giá phải trả quá lớn rồi. Nếu như bạn thọ dụng không trụ tướng là hoàn toàn tương đồng với thọ dụng của chư Phật Như Lai, bạn triệt để hiểu rõ chân tướng sự thật là giống Phật nói ở trên kinh, làm Phật sự lớn trong mộng. Bản thân biết mình đang nằm mộng, tất cả cảnh giới trong mộng có thể hưởng thụ. Sao không thể hưởng thụ? Dứt khoát không nên chấp trước. Chấp trước thì sao? Tự sanh phiền não, tự tìm luân hồi. Đó mới gọi là thật sự sai rồi. Cho nên sau khi ngộ rồi, nhất định tương ưng với tánh đức. Không những độ mình còn độ được người khác. Mục đích chính của tu hành là không trụ. Đây là nói tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là không trụ. Không trụ chính là không chấp trước. Nói lời thành thật, phân biệt vẫn không nghiêm trọng, chỉ sợ chấp trước. Lỗi lầm của phân biệt cạn, lỗi lầm của chấp trước nặng. Chấp trước có lục đạo luân hồi, chấp trước không còn nữa, chỉ có phân biệt thì thoát khỏi lục đạo luân hồi. A-la-hán, Bồ-Tát có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên người ta gọi là pháp giới bốn thánh. Có phân biệt, có chấp trước là pháp giới lục phàm. Chỗ bắt tay làm lại không được diệt tận, không được xa lìa cảnh giới. Cũng chính là vừa mới nói, cảnh giới sáu trần không được lìa khỏi. Như niệm Phật, đây đưa một thí dụ, quán tưởng Phật tượng, sắc cảnh giả. Ngày nay chúng ta tu pháp môn niệm Phật, rất nhiều đồng tu đến nói với tôi, niệm mấy năm rồi mà tâm vẫn không thể định được, vọng tưởng tạp niệm vẫn cứ nhiều như xưa. Đương nhiên công phu không đắc lực. Có phương pháp nào giúp đỡ chúng con một tay hay không? Được. Quán tượng là một phương pháp hay. Chúng ta thấy niệm Phật, nhìn tượng Phật, niệm A-di-đà Phật, nhìn tượng A-di-đà Phật, ở trong đây có quán tưởng, có quán tưởng, chỗ này gọi là quán tưởng. Quán tưởng tượng Phật, thật sự là chúng ta đắp một bức tượng Phật, hoặc giả là hình Phật vẽ màu đều được. Tôi bình thường cũng góp ý cùng chư vị đồng tu chọn tượng Phật mà chúng ta ưa thích nhất. Tượng mà bạn ưa thích nhất là có duyên với mình. Có duyên thì thành tựu tương đối dễ dàng. Ta thích bức tượng Phật này, ta cúng dường Ngài, ta thường xuyên ngắm Ngài, thường xuyên nhớ nghĩ đến Ngài. Bởi vì bạn thường xuyên ngắm là không ngắm cái khác rồi, thường xuyên nhớ nghĩ là không khởi vọng tưởng rồi. Đây là phương pháp rất hay. Đối với người sơ học mà nói, có thể giúp ích rất lớn. Đây là sắc cảnh. Thiên nhạc thủy điểu thanh cảnh giả. Người tu tịnh độ, thông thường người đọc Kinh Di Đà tương đối nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói cũng rất tường tận. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Y Chánh Trang Nghiêm. Thế Tôn ở trên kinh mô tả cho chúng ta thấy thế giới Tây Phương nhạc trời phủ khắp, nước chim đều thuyết pháp. Chúng ta đọc kinh nghĩ đến cảnh giới này, buông bản kinh xuống, chúng ta nhìn thấy nước liền nghĩ đến nước ở thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ chảy lên trên, âm thanh của nước chảy biết thuyết pháp. Chúng ta nhìn thấy chim nhỏ bay, nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật biến hóa tạo ra những loài chim này đều có thể thuyết pháp. Chúng ta muốn nghe pháp môn gì, Ngài liền tuyên thuyết pháp môn ấy cho chúng ta nghe. Đây là thanh cảnh. Liên hoa hương khiết, hương cảnh giả, phạn thực kinh hành vị cảnh giả, đảng thọ chư lạc xúc cảnh giả, ức niệm Di Đà pháp cảnh giả. Có thể thấy tu học tịnh tông cảnh giới sáu trần tất cả đều dùng được, chẳng từ bỏ một cái nào, chẳng đoạn diệt một cái nào, mọi thứ đều dùng được. Tịnh tông không giống như những pháp môn khác. Những pháp môn khác nhất định phải làm được không trụ mới có thể thành tựu. Cái thành tựu này chính là thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nếu như không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, cho dù bạn có thiền định rất sâu cũng không được xem là thành tựu. Đây là điều mà các đồng tu chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ. Vì sao vậy? Nói thật ra, mỗi người chúng ta từ vô lượng kiếp đến ngày nay chưa ra khỏi luân hồi. Chúng ta tuyệt đối không phải đời này mới tu hành, đời này mới nghe đến Phật Pháp, không phải vậy. Muốn kiểm tra thử sự từng trải tu hành của ta, Vô lượng kiếp trước chúng ta đã nghe được Phật Pháp rồi, là đang tu hành thôi. Đời đời kiếp kiếp ở trong đây đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, cho nên thiện căn phước đức nhân duyên vô cùng sâu dày. Đến ngày nay vẫn rơi vào tình trạng như thế này, thành tựu ở đâu vậy? Đây là nói rõ rồi, không ra khỏi luân hồi. Đời sau kiếp sau nhiều nhất vẫn giống như chúng ta hiện nay vậy. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Sáng tỏ chân tướng sự thật, chúng ta mới biết không vượt qua không được. Có biện pháp vượt qua không vậy? Có. Tịnh tông cái phương pháp này khiến chúng ta trong một đời này nhất định vượt qua. Lợi ích ở chỗ này. Cho nên cái pháp môn này tất cả chư Phật đều tán thán. Tại vì sao chư Phật tán thán vậy? Chư Phật hy vọng chúng ta vượt qua luân hồi lục đạo sớm hơn một ngày, thành tựu sớm hơn một ngày. Cho nên hai chữ không trụ cần biết rõ, quyết không phải đoạn diệt, không phải từ bỏ những cảnh giới này. Là ngay trong cảnh giới này mà tu hành, là ngay trong cảnh giới mà vượt qua. Phương pháp chính là không chấp trước thì liền vượt qua. Chúng ta thông thường nói không nên đem nó để ở trong tâm, vậy là vượt qua rồi. Không có lo buồn, không có bận tâm, trong tâm không có những thứ này. Tại vì sao không có vậy? Nó vốn dĩ không có. Đoạn diệt tức là không, cũng là phi pháp. Bố thí nhiếp tất cả tướng pháp, cũng nhiếp tướng phi pháp. Chúng ta nói bố thí, nói xả. Tất cả pháp chúng ta nên xả, nên không chấp trước. Phi pháp cũng không nên chấp trước, cũng phải xả. Phi pháp là không, tướng pháp là có. Có không đều phải xả. Đây gọi là hai bên đều không chấp trước, hai bên đều xả, là cái ý này. Tu hành không được thọ dụng, không ngoài hai bên. Điều này cũng rất quan trọng. Cũng là điều chúng ta cấp thiết cần phải biết. Chính là nói khuyết điểm của bản thân chúng ta. Chúng ta tu hành tại vì sao không được thọ dụng? Chúng ta trước tiên phải biết tu hành như thế nào mới gọi là được thọ dụng. Thọ dụng cái gì? Cái này chúng ta không thể không hiểu rõ. Tu hành, điều quan trọng nhất, tâm thanh tịnh đứng đầu. Tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Thật sự vọng niệm ít rồi, phiền não ít rồi, buồn lo bận tâm ít đi rồi, bạn liền được thọ dụng ngay. Tâm của bạn thanh tịnh, tâm thanh tịnh nhất định trí tuệ tăng trưởng, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đây là thọ dụng. Phiền não nhẹ, trí tuệ tăng rồi. Đây là nói cái bên trong bạn. Bên trong nhất định sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Trong ngoài là ăn khớp với nhau. Bên ngoài như thế nào vậy? Bạn thấy người xem tướng chấm tử vi đều biết nói tướng chuyển theo tâm. Người hiện nay cách nói thời thượng gọi là thay đổi thể chất. Thể chất của bạn thay đổi rồi, tâm thanh tịnh rồi, thì tất cả tổ chức sinh lý hồi phục trở về bình thường. Bình thường chính là không có bệnh. Cho nên các vị phải biết, thân thể chúng ta thường hay có bệnh tật. Tất cả mọi bệnh tật đều là từ trong phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà sanh ra. Đây là gốc bệnh. Người tu hành được thọ dụng chính là gốc bệnh này đem đi hết không còn nữa. Cho nên sinh lý của họ khôi phục bình thường, khôi phục về tự nhiên. Chúng ta ngày nay, nhà khoa học nói trái đất chúng ta hiện nay bị bệnh rồi. Trái đất bệnh như thế nào vậy? Sinh thái tự nhiên bị phá hoại rồi, không tự nhiên, mất cân bằng rồi. Cho nên biết bao nhiêu tai họa tự nhiên chúng ta thường hay nhìn thấy. Cơ thể chúng ta là một cái vũ trụ thu nhỏ. Tình trạng phức tạp ở trong cái vũ trụ này không khác gì so với vũ trụ lớn trong thái hư không, trong không gian. Không nên xem cái này là cơ thể nhỏ, chính là sự thu nhỏ của vũ trụ lớn. Vũ trụ lớn phức tạp như vậy rồi, vũ trụ nhỏ ở trong cơ thể chúng ta cũng phức tạp y như vậy. Thật sự là không tăng, không giảm. Chúng ta ngày nay biết là ở trong môi trường lớn, sinh thái tự nhiên phá hoại, hậu quả nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng. Như thế bạn mới biết phiền não, buồn lo, bận tâm của bản thân chúng ta phá hoại tổ chức sinh lý của chính chúng ta, khiến nó cũng không cân bằng rồi. Cái hậu quả đó cũng là nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng. Cái này là bạn phải bị bệnh. Bệnh nghiêm trọng thì mạng cũng không giữ được. Đạo lý như nhau. Cho nên thực sự bạn tu hành được thọ dụng thì tâm thanh tịnh, cơ thể khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn. Đời sống của người thông thường sống rất khổ. Học Phật được thọ dụng, học được đời sống rất vui sướng. Bất kỳ hoàn cảnh nào, hoàn cảnh của bạn tốt, rất vui vẻ. Hoàn cảnh vật chất không tốt cũng rất vui vẻ. Thực sự là tràn đầy pháp hỷ. Hay nói cách khác, không liên quan gì với hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Nghèo cùng đi nữa, họ cũng vui vẻ. Chúng ta đọc sách nhà Nho, Khổng Lão Phu Tử có một học trò tên là Nhan Hồi, gia cảnh bần hàn, nghèo khó. Ăn cơm đến cái chén cũng không có, uống nước thì không có ly. Bạn thấy phu tử đói, ông uống nước dùng gáo, gáo múc nước uống bằng gáo. Ăn cơm thì sao? Cái giỏ đang bằng tre, ăn bằng giỏ, uống bằng gáo. Người khác sống đời sống này buồn rầu không chịu nổi, mà Hồi cũng không thay đổi niềm vui kia. Nhân Hồi cũng vô cùng vui vẻ. Nguyên nhân gì vậy? Ông tu hành được thọ dụng, thân tâm thanh tịnh. Đối với nhân sanh, nhân sanh là mình, Vũ trụ là chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt của mình, biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch. Ông không mê, không tà, không nhiễm, ông làm sao không được vui? Đây là điểm ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta học Phật không phải cầu Phật Bồ Tát phù hộ chúng ta thăng quan phát tài, không phải, cái đó sai rồi. Thăng quan phát tài không thể đoạn phiền não của bạn, không thể phá chấp trước của bạn, đâu có lợi ích gì. Địa vị cao đi nữa, tiền của nhiều đi nữa, tâm thái của bạn, sinh lý của bạn vẫn cứ bị phá hoại, vẫn cứ phải chịu đau khổ. Cái phú quý đó không có công dụng, không thể giải quyết vấn đề. Đây là nói đến lời chân thật. Phú quý không thể giải quyết vấn đề của chúng ta. Chỉ có không trụ tướng mới có thể giải quyết vấn đề chân thật của chúng ta, mới có thể đem lại hạnh phúc chân thật trong đời này của chúng ta. Không được thọ dụng, không ngoài hai bệnh. Đây là lời của cư sĩ Giang. Chính bản thân ông nói, thứ nhất không nắm được điểm trọng tâm, cũng chính là nói bằng tu hành không như pháp, bạn không biết phương pháp. Thứ hai, không rõ đạo lý, lý luận không rõ ràng. Đây chính là bình thường gọi là bạn tu hành không như pháp, không như lý, không hợp lý, không hợp pháp. Tu hành như lý như pháp nhất định được thọ dụng, hơn nữa được thọ dụng còn vô cùng nhanh, vô cùng rõ rệt. Lìa tu nói tánh là lý thuyết suông, lìa tánh mà tu là tiếng mù. Tánh là nói về lý, tu là nói về sự. Nếu dùng lời Thế Tôn ở trong bổn kinh để nói, tánh chính là không trụ, tu chính là bố thí. Tu là nói ở trên sự, lìa tu, ta không chịu làm ở trên sự, chỉ nói lý luận. Các vị nên biết cái lý luận này là vô ích. Đây gọi là bàn huyền thuyết diệu, chẳng giúp ích được gì. Nói hay đi nữa, bản thân bạn không được thọ dụng. Hay nói cách khác, nghiệp chướng của bạn không tiêu nổi, phiền não của bạn không đoạn nổi, sinh tử của bạn không thể giải quyết. Lý luận trống rỗng, không có lợi ích gì. Lìa tánh mà tu, ở trên sự tướng chịu tu, không rõ đạo lý, cũng chính là nói tu mà dính tướng. Tiếng là nói tiến bộ, tu mà dính tướng là tiếng mù, đi mà không biết đường. Tuy là có tiến bộ, họ vẫn mê hoặc điên đảo như xưa. Những cái tu được chỉ là phước báo mà thôi, gọi là phước báo ở trong lục đạo, là tu phước báo hữu lậu, không thể ra khỏi tam giới. không thể dứt sanh tử, cho nên gọi nó là tiếng mù. Từ đó cho thấy lý nhất định phải sáng tỏ, trên sự nhất định phải chăm chỉ làm, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Phát đại nguyện, hành đại hạnh mới có thể vào cửa Phật. Đồng tu thông thường, đặc biệt là các đồng tu sơ học, vừa nhìn thấy trong kinh nói đại nguyện đại hạnh, họ liền bị rối mù. Sao gọi là đại? Ta phát cái nguyện này có đủ lớn hay chưa? Ta tu cái hạnh này có lớn hay chưa? Tiêu chuẩn của lớn rốt cuộc là ở chỗ nào? Cái này nếu hiểu không rõ ràng, chính là phía trước nói là tiếng mù. Cho dù chăm chỉ nỗ lực tu hành, tự mình cho rằng là tinh tấn, kỳ thực là tiếng mù, chưa hiểu rõ ràng. Sao gọi là lớn vậy? Xin thưa với các vị, không trụ là lớn, không chấp trước là lớn. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Bạn thử nghĩ xem, bạn vừa có phân biệt, liền vẽ vòng rào rồi. Vừa có chấp trước thì cái vòng rào này đã nhốt chặt rồi, là không lớn rồi. Xa lìa phân biệt chấp trước, liền lớn ngay, không có giới hạn rồi. Cái lớn đó là cái ý nghĩa này. Đại nguyện không có phân biệt, không có chấp trước, độ chúng sanh phải độ vô lượng vô biên vô số chúng sanh, tận hư không cấp pháp giới, vậy là lớn rồi. Thật sự có thể làm được không? Thật sự có thể làm được, hiện tại đã làm được, không có phân biệt, không có chấp trước là làm được rồi. Khởi một chút xíu phân biệt chấp trước là nhỏ rồi, là làm không được. Trong miệng nói phát đại nguyện, tôi muốn giống như Phật vậy, diệt độ vô lượng vô biên vô số chúng sanh. Trên thực tế bản thân có phân biệt, có chấp trước, tâm lượng rất nhỏ hẹp, cái đó không phải là đại nguyện. Lìa tướng, lìa tất cả tướng, nguyện liền lớn ngay. Mọi thứ không chấp trước, hạnh liền lớn ngay. Làm thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ này biểu hiện cho chúng ta thấy, mặc áo, ăn cơm là đại hạnh. Mặc áo không có phân biệt chấp trước là đại hạnh. Phổ độ tất cả chúng sanh, làm ra cái hình ảnh này để tất cả chúng sanh thấy, làm mẫu mực cho tất cả chúng sanh, không nên phân biệt, không nên chấp trước. Ăn cơm cũng không có phân biệt chấp trước thì ăn cơm là đại hạnh, tu đại hạnh. Bạn cho rằng đại nguyện đại hạnh là gì? Chính là cái này. Từ đó cho thấy chúng ta trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí, bạn muốn rõ đạo lý, bạn muốn đắc pháp, thì mỗi một sự việc đều là đại nguyện đại hạnh. Hạnh của chư Phật Như Lai, hạnh của Pháp Thân Đại Sĩ, là ở chỗ này. Cái đạo lý này không thể không rõ. không rõ, thì sự tu hành của bạn không biết bắt đầu làm từ đâu. Đây cũng là chúng tôi ở phần trước cũng thường xuyên nhắc nhở các đồng tu cần phải niệm niệm đều phải nghĩ đến chúng ta phải làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Tấm gương tốt trên sự tất nhiên quan trọng, trên lý càng quan trọng hơn. Lý là thực chất, sự là biểu hiện bên ngoài. Thực chất nặng ở bên ngoài. Thực chất là gì? Thực chất chính là không phân biệt, không chấp trước. Cái này thật sự là đại nguyện, đại hạnh. Như thế thì đây chính là vào cửa Phật rồi, vào cửa Đại Thừa. Phần trước nói hàng phục tức phát đại nguyện, chỗ này nói hành ư bố thí tức hành đại hạnh. Bố thí ở chỗ này tôi vừa mới nói qua với các vị rồi. Bố thí là xả, là buông xả. Buông xả tất cả phân biệt, buông xả tất cả chấp trước. Cái này gọi là buông xả thật sự rồi. Cần phải không chỗ trụ mà hành bố thí mới là đại hạnh. Ý nghĩa của câu nói này hãy thể hội thật tỉ mỉ. Ở trong câu nói này ý nghĩa sâu rộng vô lượng vô biên, sâu rộng vô hạn, bao gồm tất cả hành vi khởi tâm động niệm của chúng ta đều ở trong đó. Có thể không chấp trước là đại trí. Có thể hành bố thí tức đại bi. Bi trí nguyện hạnh đều lớn mới là Bồ Tát Ma Ha Tát. Người tiểu thừa không chấp trước đối với pháp thế gian, còn chấp trước đối với Phật pháp. Cho nên họ chưa có đại trí. Bồ Tát Đại Thừa không những ngã chấp họ phá rồi, không chấp trước nữa. Đối với tất cả pháp họ cũng không chấp trước, chấp pháp cũng buông xả. Đây gọi là Đại Bồ Tát, đại trí huệ. Hành ư bố thí, nói ở trên sự, chính là chúng ta nhất cử nhất động, mọi hành vi tạo tác đều làm nên tấm gương tốt cho chúng sanh. Đây là đại bi. Độ chúng sanh như vậy không có khác gì so với chư Phật Như Lai. Ngôn giáo thuyết pháp là ngôn giáo, thân thể làm ra là thân giáo, niệm niệm muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh là ý giáo. Thân ngữ ý ba nghiệp đều đang ở đó giáo hóa chúng sanh, độ thoát tất cả chúng sanh. Vậy thì có gì khác so với chư Phật Như Lai chứ? Chúng ta học Phật phải học tập ngay những chỗ này. Bi trí nguyện hạnh không cái nào không lớn, mọi cái đều lớn. Người này chính là không những là Bồ Tát, là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát chúng ta gọi là Maha Tát. Maha Tát là tiếng Phạn, Maha có nghĩa là đại, Đại Bồ Tát. Đối tượng Thế Tôn nói Kinh Kim Cang chính là Đại Bồ Tát, là nói cho Đại Bồ Tát. Thế nhưng chúng ta hiện nay là người gì vậy? Phàm phu. Nếu như ý nghĩ của chúng ta vừa chuyển trở lại muốn học Bồ Tát, dựa vào nguyên tắc mà Kinh Kim Cang nói, thật sự đi làm, vậy thì chúc mừng bạn rồi. Bạn không những là Bồ Tát, bạn đã là Đại Bồ Tát rồi. Tuy là bạn vẫn chưa kiến tánh, nhưng bạn quả đích thực là đang đi trên con đường mà Đại Bồ Tát đã đi. Đường này là không sai. Phát tâm thì cần rộng lớn. Vì sao vậy? Không rộng lớn không thể tiêu trừ đi ngã kiến. Điều này phần trước đã nói rất nhiều rồi. Tâm lượng càng lớn, ngã chấp tự nhiên liền hóa giải ngay. Ngã chấp không cần phá, mà mình đã không còn nữa. Tại sao không còn vậy? Tâm lượng lớn rồi. Tâm lượng nhỏ hẹp, đó chính là chấp trước kiên cố. Đó mới gọi là gốc bệnh đích thực. Cái phương pháp này của Phật là đem tập khí thói xấu của chúng ta nhổ bỏ từ gốc. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.